Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 127. Các ngày Sa-bát trong sự bình an của Nazareth. Ngày Sa-bát tức là sự nghỉ ngơi. Phải, người ta biết điều đó, loài người nghỉ ngơi. Và cũng thế, các dụng cụ để làm việc được người ta đậy lại hoặc xếp cẩn thận vào chỗ. Bây giờ hoàng hôn đỏ ối của một ngày thứ sáu mùa hè sắp kết thúc. Đây, Maria ngồi dưới bóng một cây táo lớn với chiếc khung cửa nhỏ nhất của người. Cũng đứng dậy và đậy nó lại. Rồi với sự giúp đỡ của Thomas, mẹ đem nó về chỗ của nó ở trong nhà. Aurea đang làm việc, ngồi trên cái ghế con ở chân mẹ, may tay một cách vụng về những quần áo mà bà Roma cho nó, được Maria cắt lại cho vừa vặn. Maria bảo nó gấp các đồ của nó lại cẩn thận và đặt trên cái kệ ở trong phòng nhỏ của nó. Trong khi con bé làm việc đó, thì mẹ cùng với Thomas vào trong xưởng mộc, nơi Giê-xu cùng với Zê-lốt cũng đang vội vã đặt vào chỗ những cái cưa, bào, búa, những cái vặn đinh ốc, các bình sơn và keo, lau bàn, quét nhà, hốt mạch cưa, dăm bào. Công việc chỉ còn lại hai mảnh gỗ đặt chéo nhau, kẹp trong cái ê-tô để chất keo khô cứng lại trong một cái khung. Có lẽ nó sẽ là cái ngăn kéo và một cái ghế đầu mới sơn được một nửa. Sơn còn ướt, xông ra mùi chua. Aurea cũng vào. Nó cúi xuống nhìn vào chỗ cái đục của Thomas và nó cảm phục. Hỏi với vẻ hơi tò mò và cũng với bản năng làm đáng. Xem cái đó để làm gì và có đẹp cho nó không?
Cái này đẹp cho cháu, nhưng cái đẹp hơn cho cháu là trở nên tốt. Đây là những đồ trang sức làm đẹp cho thân xác, nhưng vô ích cho tâm hồn. Hơn nữa, khi phát triển sự giòn dáng, nó làm hại cho tâm hồn.
Vậy tại sao ông làm?
Con bé hỏi cách lý sự.
Ông muốn làm hại cho một tâm hồn sao?
Thomas luôn luôn hiền lành, mỉm cười với nhận xét của nó, và ông nói:
Sự thừa thải làm thiệt hại cho tâm hồn yếu đuối, nhưng với một tâm hồn mạnh mẽ, thì đồ trang điểm chỉ luôn luôn là thứ trang sức, không hơn không kém. Ví dụ một cái khóa cần để cài áo vào đúng chỗ của nó.
Ông làm cái này cho ai đó? Cho vợ ông à?
Ông không có vợ. Và ông sẽ không bao giờ có.
Vậy là cho chị ông.
Bà ấy đã quá sự cần thiết rồi.
Vậy là cho mẹ ông.
Bà già tội nghiệp. Cháu muốn bà ấy làm gì với cái này?
Nhưng nó là để cho một người đàn bà.
Đúng. Nhưng không phải để cho cháu.
Ôi, cháu không dám nghĩ tới. Vả nữa, bây giờ ông đã nói rằng những thứ này làm thiệt hại cho tâm hồn yếu đuối. Cháu càng không muốn nó. Cháu sẽ tháo cả những tua viền ở áo ra. Cháu không muốn làm thiệt hại cho cái thuộc về vị cứu tinh của cháu.
Cháu thật là một cô bé dũng cảm. Với thiện chí của cháu đã làm một việc còn đẹp hơn việc của ông nữa.
Ôi, ông nói vậy bởi vì ông tốt.
Ông nói vậy bởi vì đó là sự thật. Cháu thấy không? Với thỏi bạc này, ông tán thành lá mỏng tùy mức ông cần. Rồi với dụng cụ, đúng hơn là với nhiều dụng cụ, ông tạo hình dáng cho nó. Nhưng ông còn công việc quan trọng nhất phải làm. Đó là kết hợp các phần từ khác nhau lại, sao cho giống như thiên nhiên. Bây giờ ông mới làm xong hai lá nhỏ và một bông hoa nhỏ.
Và Thomas giơ lên, cầm giữa hai ngón tay mập của ông, một cọng nhỏ của bông linh lan, nằm ép giữa hai cái lá. Bắt chước rất đúng kiểu mẫu của thiên nhiên. Điều đó cho nhìn thấy rõ bông hoa giả này trong sự phản chiếu của bạc ròng ở giữa các ngón tay vàng kè và mạnh mẽ của thợ bạc.
Ôi, đẹp thật! Có biết bao bông ở trên hoàng đảo mà người ta để cho chúng tôi hái trước khi mặt trời mọc. Chúng tôi, những đứa da trắng tóc vàng, chúng tôi không bao giờ được phơi nắng để có giá hơn. Trái lại, những đứa da ngâm, người ta bắt chúng ở ngoài phơi nắng dưới sức nóng mặt trời, để da càng trở nên ngâm đen hơn, tới nỗi chúng cảm thấy sát đau. Vậy nói thế nào khiến người ta bán một vật mà nói là một vật khác?
Nhưng lừa bịp, ăn cắp, ông đâu biết?
Đó, họ đánh lừa khi nói các cô sinh ra bên Ả Rập hay ở thượng lưu sông Nil. Họ đã bán một cô với tư cách là dòng dõi của hoàng hậu Saba.
Không còn gì tệ hơn, nhưng không phải các cô bị lừa, mà là các người mua. Cái đó người ta gọi là ăn cắp, nòi giống khốn khiếp. Kẻ mua sẽ thật ngạc nhiên khi thấy màu da của cô Ethiopia già sáng ra. Nhưng thầy nghe thấy không? Biết bao điều mà chúng ta không biết.
Thầy nghe thấy, nhưng kẻ buồn hơn không phải là kẻ bị ăn cắp, mà là số phận của các cô gái này.
Đúng vậy, các linh hồn bị tục hóa mãi mãi, hư mất.
Không, Thiên Chúa luôn luôn có thể can thiệp.
Người đã làm việc đó cho con, thầy đã cứu con.
Aurea nói khi quay về phía Chúa, cái nhìn trong sạch và thanh quang của nó. Và nó thêm,
con rất sung sướng.
Và vì không thể ôm Giê-xu, nó đến và quàng cánh tay quanh cổ Maria, nghiêng cái đầu tóc vàng của nó trên vai Đức Trinh Nữ, trong cử chỉ của tình yêu tin cậy. Hai đầu tóc vàng nổi bật, với hình thái khác nhau, trên bức tường tối, một nhóm người rất êm đềm. Nhưng Maria nghĩ đến bữa tối, nên mẹ tách rời và đi ra.
Con vào được không?
Giọng nói hơi khàn của Phêrô vang lên ở ngoài cái cửa mở ra đường phố của căn phòng.
Simon, mở đi.
Simon, ông ta không thể ở xa đây.
Thomas nói khi ông cười và chạy ra mở cửa.
Simon, đã đoán mà.
Zelot mỉm cười nói. Nhưng ở trước khung cửa, không phải chỉ có khuôn mặt của Phêrô, mà có tất cả các tông đồ ở trên hồ. Tất cả, trừ Bartolomeo và Iscariot, và cùng với họ cũng có Giuđa và Giacôbê Anphê.
Bình an cho các con, nhưng tại sao các con đến vào giờ nóng bức này vậy?
Bởi vì chúng con không thể ở xa, đã 2 tuần rưỡi rồi. Thầy biết không? Thầy hiểu không? 2 tuần rưỡi chúng con không thấy thầy.
Phêrô nói, tựa như ông muốn nói.
2 thế kỷ, quá mức rồi.
Nhưng thầy đã bảo các con rằng đợi Giuđa vào mỗi ngày Sa-bát mà.
Vâng, nhưng 2 Sa-bát trước thì ông ta không đến. Sa-bát thứ 3 thì chúng con đi. Nathanael không được khỏe lắm, nên ở lại đó để đón Giuđa nếu ông ta đến. Nhưng chắc chắn là ông ta không đến. Khi đi qua Tiberias để đi về phía núi Hermon lớn, Benjamin và Daniel đã gặp chúng con và nói với chúng con rằng họ đã gặp ông ta ở Tiberias. Và thôi, con sẽ thưa thầy chuyện này sau.
Phêrô nói, và ông dừng lại vì em ông kéo áo ông.
Tốt, con sẽ nói sau, nhưng các con đã ước ao nghỉ ngơi biết bao, vậy các con có thể thì các con lại chạy đường trường này. Các con khởi hành lúc nào vậy?
Chiều hôm qua với mặt nước hồ như tấm gương, chúng con lên đất tại Tarice. Chúng con tránh Tiberias để không gặp Judas.
Tại sao thế?
Thầy ơi, tại vì chúng con muốn được hưởng thầy trong bình an.
Các con ích kỷ.
Không, Judas đã có cái vui của ông ta. Nhưng con không biết ai đã cho ông ta rất nhiều tiền để chơi với. Ờ, tôi hiểu mà Andre, đừng kéo áo tôi mạnh như vậy. Tôi chỉ có một cái áo này thôi. Chú biết mà. Chú muốn tôi trở về trong rách rưới à?
Andre đỏ mặt. Những người khác cười. Giê-xu mỉm cười.
Vâng. Vậy rồi chúng con lên đất ở Tarice. Đó, đừng trách con. Đó là vì sức nóng. Đó là vì ở xa thầy nên con trở thành xấu. Đó là vì nghĩ rằng ông ta rời xa thầy để họp bày với... Tóm tắt, đừng kéo tay áo tôi nữa. Chú thấy rằng tôi biết dừng lại đúng lúc. Vậy thầy ơi, đó là vì biết bao thứ. Con không muốn phạm tội. Nếu con gặp Judas, con sẽ phạm tội. Vậy lúc đó con cập bến ở Tarice. Và lúc rạng đông, chúng con lên đường.
Các con có ghé qua Cana không?
Không, chúng con không muốn kéo dài đường đất. Tuy vậy, đường cũng rất dài và mớ cá đã bơi đi mất. Vì chúng con đã tặng cho một nhà kia để nghỉ chân trong vài giờ nóng nhất, chúng con lại đi vào khoảng giờ sau. Chúng con lại đi vào khoảng sau giờ thứ 9 đến giữa giờ thứ 10. Một cái lò thực sự.
Các con có thể tránh được tất cả những cái đó vì thầy sẽ tới không chậm trễ nữa.
Khi nào?
Sau khi mặt trời ra khỏi Lyon.
Thầy cho là chúng con có thể không có thầy lâu như vậy sao? Nhưng chúng con đã thách đố cả ngàn sức nóng như vậy để đến với thầy và gặp thầy. Thầy của chúng con, thầy yêu dấu của chúng con.
Và Phêrô ôm lấy kho tàng đã tìm thấy của ông.
Hãy nhìn lại xem, khi chúng ta ở với nhau thì các con chỉ có phàn nàn về thời tiết, về đường đất.
Bởi vì chúng con ngu đần. Bởi vì khi người ta ở với nhau thì chúng con không nghĩ tới điều thầy là đối với chúng con. Nhưng ở đây chúng con đã có chỗ trọ. Người thì ở nhà Maria Alphe, người thì tại nhà Simon Alphe, người thì ở nhà Ismael hay nhà Asher. Nhà Alphe Sarah toàn ở gần đây. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi, rồi chiều mai chúng ta lại lên đường. Thỏa mãn hơn rồi.
Hôm Sabbat tuần qua, chúng ta đã có Mita và Noemi đến để trông coi con bé.
Toma nói.
Thầy thấy là người ta đến đây ngay khi người ta có thể.
Đúng đó, Phêrô. Còn các con đã làm gì trong thời gian này?
Đánh cá, sơn thuyền, vá lưới. Lúc này, Mariam hay ra ngoài với các cậu trai. Điều đó làm cho mẹ vợ con bớt la rầy. Tên lười biếng đã để vợ nó chết đói, cả sau khi đã dẫn về cho nó một đứa con hoang. Và chưa bao giờ Porphyre vui như bây giờ, từ lúc bà có Mariam cho con tim bà vào. Cho mọi thứ khác, ba con cừu đã trở thành năm, và sắp sửa sẽ thành nhiều hơn. Đâu phải ít hữu ích cho một gia đình nhỏ như gia đình con. Và Mariam với mẹ lưới cũng bù vào công việc mà con hiếm khi làm được hiện nay. Cho dù là vậy, mẹ vợ con vẫn còn miệng lưỡi rắn độc. Mặc dầu con gái bà là con bồ câu. Nhưng thầy đã làm việc, còn thấy...
Simon, tất cả chúng ta đã làm việc. các anh thầy thì tại nhà các anh ấy, thầy với họ thì tại nhà thầy, để làm vui cho mẹ chúng ta và để các bà nghỉ ngơi.
Quả thế, chúng con cũng có việc làm.
Hai người con ông Zebede nói,
còn con với bà xã con thì làm việc với bầy ong và vườn nho.
Philippe nói,
còn con Matthew,
con không có ai để làm vui lòng. Vì vậy, con làm vui lòng mình bằng cách ghi chép những điều mà con muốn nhớ hơn.
Ôi, tôi sẽ kể cho các anh dụ ngôn về việc sơn gỗ. Chính tôi đã gây ra chuyện đó. Tôi là người rất thiếu kinh nghiệm về việc sơn phết.
Zelot nói,
nhưng anh đã học được nghề máu lẻ. Coi, cái ghế này nó láng chừng nào.
Thaddeus nói, sự hòa hợp giữa họ rất hoàn toàn. Từ khi Giê-xu ở trong nhà người, gương mặt Giê-xu yên hàn hơn. Lúc này, ánh lên một niềm vui vì có các tông đồ thân yêu ở chung quanh. Aurea tới và đứng chết chân vì ngạc nhiên tại ngưỡng cửa.
Ồ, cô bé đây rồi. Nhưng coi này, cô ta khỏe mạnh chừng nào. Rõ đúng là Israel với y phục mới.
Aurea trở nên đỏ tía và không biết nói gì. Nhưng Phêrô rất tốt, đầy tình cha, giúp Aurea bình tĩnh lại và nó nói,
con cố gắng để trở nên như vậy, và với cô giáo của con hy vọng sắp đạt tới. Thưa thầy, con đi nói với mẹ thầy là họ ở đây.
Rồi nó đi ngay.
Đó là đứa bé ngoan.
Zelot tuyên bố,
đúng, tôi muốn nó là một Israel đối với chúng ta. Bartolomeo đã mất một dịp may và một niềm vui khi từ chối nó.
Toma nói,
Bartolomeo rất dính bén vào các công thức.
Philippe nói, để biện hộ cho ông,
đó là khuyết điểm duy nhất của Bartolomeo.
Giê-xu nhận xét. Maria vào.
Bình an cho mẹ, Maria.
Những người ở Capernaum nói,
bình an cho các con. Mẹ không biết là các con ở đây. Bây giờ, mẹ sẽ lo bữa ăn ngay. Trong khi chờ đợi, hãy tới.
Mẹ chúng con từ bên nhà sắp qua với các đồ ăn và cả Salome nữa. Maria, mẹ đừng bận rộn.
Giacobbe Anphê nói,
chúng ta hãy ra vườn, gió chiều nổi lên rồi sẽ dễ chịu hơn.
Giê-xu nói, họ vào trong vườn, ngồi đó đây, chuyện vãn thân tình trong khi các con bồ câu kêu gù gù, cãi lộn vì bữa ăn sau cùng mà Aurea vãi trên đất. Và họ vui vẻ tới những luống nhỏ trồng hoa hay những rau cỏ cần thiết cho con người trong lúc Maria ăn phê cùng với Aurea và mẹ chuẩn bị bữa ăn cho quan khách. Mùi các món ăn kêu lèo xèo, pha lộn với mùi đất mới tưới và tiếng chim chóc cãi lộn cách hùng hằng để dành một chỗ trong chòm lá pha lẫn với tiếng nói trầm bổng của các tông đồ.
Khắp nơi đời quanh con bỗng rộn rã, tiếng gọi vui sống sẻ chia là khi con đang hiệp nhất, lỡ vui chia rẽ ly tan là khi con đem hy vọng nâng dậy khốn khó nghi nan, yêu dạy con xoa dịu đi cô sầu. Dẫn dắt cuộc đời theo Chúa là thầy chỉ đường dẫn lối.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.